Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi cho 5.000 người được ăn no nê, lập tức Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bên kia trước về phía thành Bethsaida. Trong lúc người giải tán đám đông, sau khi cho họ đi, người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo trống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, người đi trên mặt biển mà đến với các ông, và người định vượt trước các ông. Nhưng khi các ông thấy người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy người và đều hoảng hốt. Lập tức người bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Người lên thuyền với các ông và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu phép lạ đánh hóa nhiều. Lòng các ông còn chai đá. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em có sợ không? Sợ cái gì? Sợ đói, sợ nghèo, sợ thất nghiệp, sợ thất tình, sợ thất bại. Ba cái thất đó là đủ chết rồi. Thất tình, thất nghiệp, rồi thất bại. Thất tình, thất bại, thất nghiệp. Ba cái thất ấy, thất nào sợ hơn? Có người thì nói, thưa cha, con sợ nhất là thất nghiệp. Vì ở bên đây, nhất là nước ngoài, bên Mỹ chẳng hạn, mà thất nghiệp lay off là chết. Tiền đâu mà trả tiền nhà, tiền đâu mà trả tiền xe, tiền đâu mà trả tiền điện nước, rồi bao nhiêu thứ bill nó gửi về, mà không có việc làm, không lãnh được lương, lấy đâu mà trả tiền nhà, tiền xe, tiền đủ thứ hết. Và nếu mà thất nghiệp ít bữa không có trả tiền trả, là người ta đến người ta kéo nhà, ta vứt đồ ra ngoài và người ta kéo nhà đi. Cho nên con sợ nhất là thất nghiệp. Người khác thì bảo, lòi cái gì, thất nghiệp thì mình ăn lương thất nghiệp, nhà nước nuôi mà lòi, vẫn đủ sống, vẫn không chết đói. Dĩ nhiên có ai thất nghiệp mà chết đói đâu, nhưng mà không có tiền xài, cho nên sợ, sợ thất nghiệp. Người khác thì kinh doanh, buôn bán, cho nên là lúc nào cũng sợ thất bại. Nếu mà làm ăn buôn bán kinh doanh mà thua lỗ, thất bại thì coi như là sẽ bị phá sản, coi như là sẽ bị tiêu tan hết. Cho nên sợ thất bại. Những người làm những công trình này, những dự án kia, rồi cuối cùng những công trình ấy, những dự án ấy, những kế hoạch ấy bị thất bại. Có những người nói số con là số con rệp, làm đâu thua đấy, làm nhiều thua nhiều, làm ít thua ít, chỉ có không làm mới không thua. Cho nên là rất sợ thất bại. Rồi có những người khác thì bảo là con sợ thất tình. Yêu mà không được người ta yêu mình, đau lắm trời ơi. Dù có ngồi mát ăn bát vàng, nhưng mà cứ có một mình thui thủi. Giờ thì đi sớm về khuya một mình. Yêu mà không được người ta đáp lại tình yêu của mình, rồi lại phải hát bài người ta lại bỏ con rồi Chúa ơi, rồi lại phải hát ngày nào cho tôi biết biết yêu em rồi tôi biết tương tư. Tương tư là hai người cùng nhớ nhau, nhưng mà khổ nỗi là lại chỉ có một mình nhớ người ta thôi, người ta không nhớ mình, lại là đơn tư nó mới là chết, không có tương tư mà lại là đơn tư, chỉ có một mình thầm yêu trộm nhớ thôi. Còn người ta thì chẳng nhớ gì đến mình, người ta bỏ mình bị thất tình, buồn lắm, sợ thất tình lắm trời. Thất nghiệp, thất bại, thất tình, rồi còn thất bát, rồi còn thất gì nữa, thất lạc, đúng rồi, rồi còn thất gì nữa, bị thất sủng nữa, ui cái đó cũng sợ lắm. Đang được giám đốc tín nhiệm, đang được bề trên tín nhiệm, đang được cha sở tín nhiệm, bây giờ vì lý do gì đó, có khi là lỗi của mình, mà đau nhất là không phải là lỗi của mình, bị người ta giằng pha, bị người ta ghen ghét, người ta ghen tị, rồi người ta tập quậy bánh xe, rồi người ta nói hành nói xấu, rồi người ta bêu ríu mình, làm mình bị thất sủng, ở trên không tin mình nữa, ở trên vắt chân bỏ vỏ, ở trên loại trừ mình bị thất sủng, ôi thôi, lúc đó người ta như người khác cũng bỏ rơi mình. Cho nên sợ nhất là bị thất sủng. Nếu có người khác sợ gì nữa, dạ thưa con sợ bị thất học. Nhưng ao ước muốn được học, nhưng mà điều kiện học hành không cho phép, không có điều kiện để mà đóng tiền học, không có điều kiện để mà trả tiền trường, tiền ăn, tiền học, tốn phí quá, cho nên phải bỏ học giữa chừng, bị thất học. Ngoài ra, con người ta từ lúc sinh ra đến lúc chết đi toàn là sống trong nỗi sợ hãi. Không có thì sợ thua em kém chị, mặc cảm thua kém, cho nên không có cũng sợ, mà có thì có khi càng sợ hơn, có thì sợ mất, không có thì lo lắng sợ hãi làm sao để cho có rồi thì lại cũng lo lắng làm sao để không bị mất. Chưa yêu thì sợ lo lắng làm sao để mà chinh phục được người yêu, có người yêu rồi lại sợ có tay nào đến nó cuộn mất người yêu cũng chết. Chưa có chức thì lo sợ cho có được chức, có được chức quyền trong tay rồi lại sợ người khác có thể giành mất cái chức của mình, xoán ngôi của mình, mất cái địa vị của mình, cho nên lại sợ để mà giữ lấy cái ngài, giữ lấy cái chỗ đứng, giữ lấy cái địa vị này. Cuối cùng có khi càng có nhiều bao nhiêu, càng cao danh vọng, càng nhiều gian nan, càng nhiều sợ hãi hơn bấy nhiêu thưa anh chị em. Chỉ có khi nào ta không còn gì để mất, có lẽ lúc đó ta mới hết sợ chẳng. Như là người hành khất, như là người nghèo, không còn gì để mất cả, lúc đó chẳng có gì để mà sợ. Nhưng mà như vậy thì buồn quá, chán quá thưa anh chị em. Vì thế mà chúng ta thấy mỗi lần Đức Giêsu hiện ra, khi mà các tông đồ gặp khó khăn, gặp thử thách, đang sợ hãi, thì ngài luôn luôn ngài chữa nan, đừng sợ. Nhưng mà nhiều người lại cho rằng sợ hãi là khởi đầu của tôn giáo. Chính vì sợ cái vô danh, vô hình, mà con người bán khai mới tìm đến với thần linh. Chính vì sợ bị trừng phạt, sợ khổ đau, sợ rủi ro, mà con người bán khai mới chạy đến với những sức mạnh vô hình. chính vì sợ chết mà con người mới nghĩ đến sự sống ở bên kia cái chết. Thưa chị em, theo giả thuyết trên đây thì tôn giáo bắt nguồn từ sự sợ hãi và ngu dốt. Nhưng mà nếu như vậy thì càng văn minh tiến bộ bao nhiêu thì con người càng được giải thoát khỏi sợ hãi, khỏi ngu dốt, và do đó họ cũng sẽ giã từ tôn giáo. Không còn sợ hãi nữa, không còn ngu dốt nữa, vì là văn minh tiến bộ rồi. Cho nên người ta nói rằng bàn tay ta làm nên tất cả. Người ta tự mãn, tự cao, tự mạn vì mình có thể làm được mọi chuyện, và do đó họ không cần tôn giáo. Thiên Chúa đã chết rồi. Họ đã loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của họ, và họ cho rằng chính họ phải làm Chúa, làm chủ cuộc đời của họ, làm chủ vận mệnh của mình và bá chủ cả cái thế giới này. Thật ra thì sợ hãi là điều không thể chối cãi được trong tôn giáo. Thượng Đế sẽ không còn là đấng siêu việt nữa nếu con người không cảm nhận bất cứ sự sợ hãi nào. Tuy nhiên, thưa anh chị em, Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mặc khải không phải là một vị thần chỉ biết đe dọa và trừng phạt. Thiên Chúa của Chúa Giêsu là một người cha, và người cha ấy có tên gọi là tình yêu, như trong thư thứ nhất của Thánh Gioan định nghĩa: Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Đấy, ta thấy Thiên Chúa mà Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta không phải là một ông kẻ, không phải là một vị thần lúc nào cũng đe dọa và trừng phạt con người. Nhưng Thiên Chúa của Đức Giêsu là một người cha có tên gọi là tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu, là đấng giàu lòng thương xót. Do đó, tâm tình mà Thiên Chúa chờ đợi nơi con người không phải là nô lệ, không phải là sự sợ hãi, nhưng là tin yêu phó thác. Chúng ta không phải là những người làm công, những người nô lệ, mà Chúa là ông chủ hà khắc. Chúa là vị thần lúc nào cũng tìm sơ hở của con người để mà trừng phạt. Nhờ Thánh Thần, ta đã được gọi Chúa là Abba, Cha ơi. Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi cái ách nô lệ của tội lỗi, khỏi cái sự sợ hãi, và mời gọi chúng ta sống như là những người con, những người con hoàn toàn tin yêu và phó thác vào Cha. Cho nên lời kinh mà Đức Giêsu dạy Faustina cầu nguyện, lời kinh mà được ghi lại ở dưới mỗi tấm hình lòng thương xót Chúa, tấm hình mà đích thân Chúa Giêsu hiện ra cho Faustina thấy, và nói với Faustina, nói với họa sĩ phác họa lại tấm hình ấy. Và dưới tấm hình lòng thương xót có hàng chữ: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Chúa muốn chúng ta sống như là những người con, chứ không phải là như những người nô lệ. Thậm chí Chúa Giêsu còn nói: Từ nay hỡi chúng con, Thầy sẽ không gọi chúng con là người tôi tớ. Vì từ nay hỡi chúng con, Thầy sẽ ưng nhận chúng con là bạn hữu thân tình. nghe sướng hơn thưa anh chị em. Không còn là người tôi tớ, mà là người con, thậm chí là người bạn. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu. Hỡi những người bạn hữu, những người đồng lao cộng khổ, những người tâm đắc, những người tri âm tri kỷ, những người bạn hữu của Chúa Giêsu, đã được cái phúc đó. Và người bạn với nhau thì hoàn toàn tin tưởng yêu mến nhau. Người con đối với người cha thì nó không còn một chút nghi nan ngờ vực gì về tình thương của cha dành cho nó, cho nên nó lao vào người cha, nó để cho người cha nắm lấy, dắt đi, che chở, bảo vệ, không còn lo lắng sợ sệt cái gì nữa. Mà thậm chí Chúa nói cho dù cha mẹ có bỏ con, mà không có người cha mẹ nào mà nỡ bỏ con, cho dù cha mẹ có con thì ta là Chúa của con, ta cũng sẽ không bao giờ bỏ con đâu. Cho nên đến với Chúa với tất cả lòng tin yêu và phó thác, lúc đó thì ta mới được giải thoát khỏi sự sợ hãi, sợ thất nghiệp, sợ thất tình, sợ thất bại, sợ thất bát, sợ thất lạc, sợ thất sủng, đủ mọi thứ. Người thế gian, trong đạo cũng như ngoài đời, khi mà người ta còn tin tưởng nơi mình, khi mà người ta còn quý mến mình, khi người ta còn sử dụng được mình, khi mình còn có lợi cho người ta, thì người ta dùng mình. Nhưng mà khi mà người ta không còn tin mình nữa, không còn thích mình nữa, không còn yêu mình nữa, khi mà mình bị oan ức oan uổng, bị thất sủng, là người ta loại trừ mình, không thương tiếc. Loại trừ không thương tiếc, dù rằng trước đó ta đã từng giúp đỡ họ, trước đó ta đã từng là ân nhân của họ, trước đó ta đã từng cứu giúp họ, cứu vớt họ. Mà nếu không có ta thì họ không có được ngày này. Ấy vậy nhưng mà khi họ có chức có quyền rồi, họ thay đổi khác lắm. Khi mà ta ở dưới quyền của họ rồi thì dễ có lúc ta bị loại trừ vì ganh ghét, vì người ta sợ mất chức mất quyền của người ta, hoặc là ta bị oan uổng oan ức, ta bị thất sủng, không còn được sủng ái, không còn được yêu mến nữa, không còn được tin tưởng nữa. Người đời họ xử với nhau như vậy theo lý lẽ tự nhiên của con người, nhưng mà Thiên Chúa của chúng ta thì mời gọi chúng ta là đừng sợ, hãy tin yêu và phó thác. Tin mừng mà giáo hội cho chúng ta nghe hôm nay đó là một sứ điệp của tin yêu phó thác, là một sứ điệp của tin yêu phó thác. Giữa biển khơi sóng to gió lớn, Chúa Giêsu đã đi trên biển để đến với các tông đồ, nhưng các ông lại tưởng đó là bóng ma nên hoảng sợ. Chúng ta thấy phép lạ này nó xảy ra sau phép lạ bánh hóa nhiều, và phép lạ này do hai tin mừng nhất lãm ghi lại là trong Matthew và Marco, rồi trong Gioan chương 6:14-21 cũng ghi lại. Phép lạ này muốn minh chứng uy quyền của Chúa trên thiên nhiên và chính tay Ngài đã tạo dựng trước đây. Đọc lại đoạn tin mừng, ta thấy sau khi được ăn đắng no nê thì dân chúng hăng say bồng bột muốn tôn Chúa lên làm vua, và có lẽ các môn đệ cũng muốn đồng tình như thế. Phấn khởi cha, đi theo thầy, đi theo lãnh tụ, đi theo Chúa Đảng, mà thấy người lãnh tụ ấy, người Chúa Đảng ấy, người thầy của mình là một phép lạ tỏ tường, người ta bái phục qua sức, và người ta đang muốn tôn vinh thầy mình đi làm vua. Cho nên các môn đệ cũng muốn đồng tình như thế. Thầy mà được làm vua thì mình cũng được có sớm muối chứ, mình cũng được thơm lây chứ, mình cũng được chỗ này chỗ kia chân đứng chứ, mình cũng được người ta nể trọng, người ta mến phục chứ. Cho nên các tông đồ có lẽ đang bị cái men giả hình, giả tạo đấy, nó làm cho lu mờ, quên mất cái sứ vụ thật của mình. Những lời tâng bốc ấy có khi nó chỉ là giả tạo thôi, có khi nó chỉ là nhất thời thôi. Vì người ta mới được ăn no nê mà, cho nên là người ta bốc mình lên đến tận mây xanh. Người ta mới được mình giúp đỡ cái gì đó, người ta mới được lãnh nhận cái ân huệ gì đó, là người ta phấn khởi lắm, là người ta muốn tạ ơn, là người ta muốn tung hô, là người ta muốn đưa mình lên. Và tôi cũng thấy thích lắm khi được người ta tôn mình lên. Ai mà chẳng thích được tôn lên, có ai mà thích là người ta đạp mình xuống, người ta hạ mình xuống tận bùn đen? Chắc chắn là không. Ai cũng muốn có một chỗ đứng đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có dáng gì với núi sông. Cho nên các môn đệ cũng bị cái cám dỗ đó, và chúng ta ngày hôm nay cũng dễ bị cái cám dỗ là phải có cái danh gì đó. Cho nên vì vậy mà dễ xảy ra chuyện là háo danh, thích có danh lắm, cứ trao cho cái danh gì đó, cứ được người ta cho lên chín tầng mây xanh là phấn khởi lắm rồi, mặc dù chả có thật, mặc dù người ta chỉ nói để lấy lòng, lòng nói đãi bồi, mà ta vẫn cứ thích thì mới chết chết. Đức Giêsu biết chuyện đó, cho nên tin mừng ghi lại: sau khi cho 5.000 người được ăn no nê, lập tức Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Ngay lập tức sau khi làm xong công việc này rồi, là lập tức Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Làm xong một công việc, làm xong một công trình, ta thích đứng lại chiêm ngắm, chiêm ngưỡng cái công việc mình, cái công trình của mình. Ta thích đứng lại để nghe ngóng coi người ta khen mình đã làm công việc đó như thế nào. Cả đoàn mình hát xong, thế nào cũng muốn nghe ngóng coi ở dưới người ta có thích không, người ta có thấy hay không. Mỗi lần tôi làm lễ xong, cả đoàn chạy xuống hỏi thưa cha, hôm nay tôi còn hát có hay không. Thì anh chị em biết là hỏi thì để mà hỏi, họ đã mong cái câu trả lời sẵn là yes, hay lắm. Nhưng mà nhiều khi mình phải trả lời một cách lịch sự thôi, trả lời một cách xã giao thôi. Có khi không hay lắm, có khi không hay, chưa hay, nhưng mà cũng cứ phải giả bộ khen là vì để lấy lòng hay là khỏi sợ mất lòng. Ồ, hay lắm, hay lắm. Cũng nhà thờ tôi xây có được không? Ồ, đẹp lắm chà. Cái nhà sứ tôi làm anh thấy sao? Wow, hết xoáy. Cái công trình cái lễ đài này anh thấy sao? Ồ, còn chưa thấy cái đài nào đẹp như đài này. Người ta cứ thích, người ta cứ muốn được khen như vậy thôi, thưa anh chị em. Ta mong ước được như vậy. Đấy, Đức Giêsu biết được cái tâm lý của các môn đệ là làm xong một việc là muốn đứng lại để mà chiêm ngưỡng công trình của mình, để được nghe người ta khen ngợi cái việc mình làm. Ngay lập tức, không chậm trễ, ngay lập tức Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Ngay lập tức Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, không để cho cơ ông ở lại để mà bị cái mùi của trần gian nó làm cho mình đánh mất cái sứ vụ cao cả. Sứ vụ cao cả đó là phải ra đi, chứ không dừng lại để mà thỏa mãn những cái gì mình đạt được. Làm xong rồi quên đi, làm xong rồi lên đường đi, làm xong rồi đừng dừng lại, phải lên đường, phải ra đi. Mà nếu ta không lên đường, ta không ra đi thì Đức Giêsu cũng bắt ta phải ra đi. Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bè bên kia trước, đi về phía thành Bethsaida trong lúc người giải tán đám đông. Đức Giêsu phải đích thân mà giải tán đám đông. Họ cũng muốn tôn Đức Giêsu lên làm vua, mà nếu chiều theo cái đó thì Satan cũng đã cám dỗ Đức Giêsu: tôi sẽ cho ông tất cả cái đó nếu ông quỳ xuống thờ lạy tôi. Làm vua, Đức Giêsu đã chịu cái cám dỗ đó ngay khởi đầu sứ vụ, sau khi ăn chay cầu nguyện. Và ngày hôm nay các tông đồ cũng sẽ bị cái cám dỗ đó, Đức Giêsu lập tức giải tán họ, bắt họ phải qua bờ bên kia trước. Và chính ngài đích thân giải tán đám đông, không chiều theo thị hiếu của quần chúng, không chiều theo cái cảm tính, không chiều theo cái nhất thời, không chiều theo cái xu hướng làm cho người ta thích, người ta khoái. Không, Đức Giêsu uốn nắn con người phải đi vào đúng đường lối, đường hướng của Thiên Chúa, phải vượt qua những cái hình thức bên ngoài, vượt qua những cái xu hướng bên ngoài, vượt qua những cái nông nỗi bồng bột nhất thời, phải lắng xuống, phải đi vào chiều sâu, phải đi vào nội tâm, phải đi vào cái cốt lõi của đạo, đi vào cái sứ mạng mà Chúa muốn, chứ không phải chiều theo cái sở thích của con người. Nhớ chuyện đó. Vì vậy mà Đức Giêsu cứ mãi một mình ở lại lên núi cầu nguyện để tìm về Thiên Chúa Cha là nguồn trợ lực. Còn dân chúng thì không hiểu gì vai trò cứu thế của ngài. Còn vua Herod Antipas cho là Chúa có âm mưu gì đen tối. Đức Giêsu cuối cùng thì đi tìm về Thiên Chúa Cha trong đêm vắng, sau khi cho họ đi, người lên núi cầu nguyện. Nhưng con người đi theo Chúa phải chấp nhận có những lúc cô đơn, cô độc như vậy, tách lìa khỏi đám đông, tách lìa khỏi cái thành công nhất thời, tách lìa khỏi những lời khen, và dĩ nhiên có tiếng chê, để một mình với Chúa trong cầu nguyện, một mình với Chúa trong thầm lặng, một mình với Chúa trên núi cao, và thấy rằng Chúa là đủ cho con rồi. Con làm việc này là chu toàn ý Chúa, làm tròn sứ mạng Chúa trao, thế là được rồi. Chỉ cần làm hài lòng Chúa, làm vui lòng Chúa, chứ không phải là chiều theo thế gian, chiều theo đám đông, dừng lại để mà thỏa mãn với cái thành công nhất thời của mình. Theo Đức Giêsu là như vậy, thưa anh chị em. Từ đỉnh đồi ấy, Đức Giêsu có thể nhìn thấy các môn đệ dưới ánh trăng. Họ chèo thuyền đi lạc hướng vì gió ngược. Các môn đệ đã ra tới cửa biển hồ, tức là họ đi được khoảng 5-6 cây số. Đáng lẽ thì chỉ mất khoảng 2-3 giờ đồng hồ là họ về tới bờ bên kia, vì biển hồ chỉ rộng có 12 cây số thôi. Nhưng từ chiều cho đến canh tư, khoảng 3 giờ sáng, mà các môn đệ còn đang loay hoay chèo trống ở giữa biển hồ bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi. loay hoay trèo trống trong sợ hãi. Cũng chính lúc ấy thì Chúa Giêsu hiện đến. Người thấy các ông phải vất vả trèo trống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, người đi trên mặt biển mà đến với các ông, và người định vượt các ông. Thưa chị em, ở giữa biển hồ mà gặp một hình ảnh như thế, thì người cho ta cho là xui mặt kiếp. Cho nên khi thấy vậy, giữa lúc trời tranh tối tranh sáng, giữa lúc đang mệt mỏi, đang lo sợ như vậy, cho nên các công đồ đã hoảng hốt. La lên, vì các ông tưởng là ma. Ma! Hoảng hốt, la lên, vì lúc đó mệt mỏi, lúc đó lo sợ, rồi nhá nhem tranh tối tranh sáng, không nhận ra thầy mình nữa. Vừa mới ở với thầy, vừa mới chứng kiến phép lạ thầy làm như vậy, đâu còn xa lạ gì nữa thưa anh chị em. Đâu còn xa lạ gì nữa. Ấy vậy mà, chỉ vì sợ hãi, chỉ vì mệt mỏi mà không còn nhận ra thầy nữa. Cho nên thưa anh chị em, lúc mà an nhàn thư thái, ta nhận ra Chúa, ta gắn bó với Chúa, thấy dễ lắm. Lúc thanh thản, nghe Chúa tâm sự, rồi cầu nguyện với Chúa, nỉ non với Chúa, ta thấy trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Ấy, những lúc đấy là lúc ta đang nạp, giống như đang sạc pin, đang nạp nguồn năng lượng. Để lúc mà không còn thư thái, không còn an nhàn, lúc mà gặp khó khăn, gặp thử thách, lúc trèo trống với phong ba bão táp của cuộc đời, thì lúc đó ta vẫn còn có thể nhận ra Chúa trong lúc tối tăm ấy, lúc tối đen ấy. Vì thế mà cầu nguyện hàng ngày, tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, trong lúc mà còn có thời giờ, còn có sức khỏe, còn có điều kiện, thì lúc ấy rất cần thiết thiên chiên để mình dành cái năng lực ấy. Năng lực ấy, khi gặp cám dỗ, khi gặp thử thách, ta vẫn nhận ra có Chúa ở bên ta. Chứ nếu không, đừng có nói rằng đạo tại tâm, chẳng cần phải cầu nguyện, chẳng cần phải đi lễ, chẳng cần phải đọc kinh, cứ giữ như vậy là được rồi. Không đâu. Lúc gặp thử thách gian nan mới biết, nếu được gặp khó khăn trèo trống với sóng gió cuộc đời mới biết là đức tin của mình quá non yếu, đức tin của mình không được nuôi dưỡng hàng ngày bằng lời của Chúa, bằng thánh lễ, bằng các bí tích. Lúc an nhàn thư thái, ta quên mất Chúa, ta không cần Chúa. Nếu lúc mà hoang mang, lúc gặp thử thách, coi chừng ta vẫn cũng không gặp Chúa mà chỉ gặp ma mà thôi. Thậm chí là Chúa đến giúp ta, Chúa đến cứu ta đấy, mà ta lại không tin vào Chúa, ta lại cho rằng đó là ma. Thậm chí thê thảm hơn là ta chạy đến với ma, chạy đến với quỷ, chạy đến với thế gian. Những lúc gặp khó khăn thử thách như vậy, thay vì tìm đến với Chúa là nguồn mạch yêu thương, là đấng giàu lòng thương xót. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm như vậy mà. Gặp thử thách, gặp gian nan, tôi hoảng hốt, tôi lo lắng, tôi bối rối, tôi chạy hỏi người này, tôi chạy tôi hỏi người kia, tôi tìm sự giúp đỡ, tìm sự cố vấn nơi đấng này, đấng nọ, nơi thế lực này, nơi sức mạnh nọ, mà không chạy đến với Chúa, không còn tín thác vào Chúa, không còn phó thác hoàn toàn vào Chúa nữa. Tuyên chị em, chính lúc đó ta ngỡ là ma, ta chạy theo tà thần, thì Chúa vẫn kiên nhẫn yêu thương hiện đến với ta và nói: cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Tất cả các ông đều nhìn thấy người và đều hoảng hốt, không một ai bình tĩnh được. Cả bằng đấy ông ở trong thuyền, cả bằng đấy ông đã chứng kiến phép lạ của Chúa. Vừa mới xong phép lạ bánh quá nhiều, vừa mới từ bên này qua bên kia mà đức tin đã tiêu tan hết. Tất cả các ông đều nhìn thấy mà chẳng có ai nhận ra Chúa, đều chìm trong hoảng hốt. Ta nghe tiếp, lập tức người bảo các ông không để cho các ông thất vọng rồi đi đến tuyệt vọng, không để cho ông quá sức chịu đựng của mình. Thấy như vậy, Đức Giêsu lập tức trấn an liền: cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Có thầy đây, đừng sợ. Đó là câu nói quen thuộc của Chúa Giêsu trong những giờ phút nguy ngập nhất của cuộc sống các môn đệ. Trong bữa tiệc ly, nhận thấy nỗi lo sợ của các ông, biết rằng Ngài phải đi chịu chết, biết rằng đến lúc Ngài sẽ không còn hiện diện thầy lý với các ông nữa. Thấy các ông hoang mang sợ hãi như vậy thì Đức Giêsu nói: các con đừng sợ, thầy đã thắng thế gian. Đối với chúng ta, nhiều khi sóng gió cuộc đời cũng khiến chúng ta sợ hãi và nghi ngờ tình yêu của Chúa. Tuy nhiên, thưa anh chị em, trong từng giây phút của cuộc sống, nhất là trong giờ phút tưởng chừng đen tối nhất, thì Chúa Giêsu vẫn luôn có mặt để nói với chúng ta: chính thầy đây, đừng sợ. Đạo của chúng ta, thưa anh chị em, là đạo của tình yêu, là đạo của tin mừng. Do đó, tâm tình cơ bản nhất mà người Kitô hữu cần phải có là hân hoan, tin tưởng, phó thác. Chúng ta chỉ có thể hân hoan, tin tưởng, phó thác nếu ta nhận biết rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Người lên thuyền với các ông và gió lặng. Khi Đức Giêsu bước lên thuyền thì sóng gió im lặng, khiến các tông đồ phải sửng sốt, ngỡ ngàng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt vì các ông đã không hiểu phép lạ bánh hoa nhiều, lòng các ông còn chai đá. Phép lạ bánh hoa nhiều Chúa mới thực hiện xong. Họ chưa hiểu rõ phép lạ bánh hoa nhiều để làm gì. Và giờ đây lại thấy Chúa uy quyền, đến sóng gió phải vâng lời tức khắc. Thưa anh chị em, trước hai lần phép lạ này, họ đều thấy tỏ tường, thấy rõ phép lạ bánh hoa nhiều, thấy rõ phép lạ Chúa Giêsu làm cho sóng yên biển lặng. Vậy mà Kinh Thánh ghi là lòng họ không hiểu và ra như chai đá. Đối với người Đông Phương, chữ lòng là nói lên nơi cư ngụ của tri thức. Lòng chai lại có nghĩa là trí khôn như mù lòa đi, không nhìn ra chiều sâu của bài học muốn nhắm tới. lòng các ông còn trái đá. Các ông đã thấy rõ những phép lạ mà vẫn còn trái đá, chưa hiểu được. Ngày hôm nay ta cũng thấy thưa anh chị em, vẫn lòng trái dạng đá. Ta thấy được quyền năng của lòng thương xót Chúa biểu hiện ra biết bao nhiêu hình thức khác nhau, ở biết bao nhiêu nơi chốn khác nhau, với biết bao nhiêu con người khác nhau. Ấy vậy mà khi nghe người ta làm chứng những điều người ta đã mắt thấy tai nghe, những điều người ta đã chứng thực được từ nơi chính con người của họ, đã được Chúa chữa lành bệnh tật tâm hồn, đã được Chúa cho hoán cải, đã được Chúa cho trở lại, đã được Chúa biến đổi từ con người ích kỷ sang con người biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ cho người khác, từ một con người yếu đuối trở thành một con người mạnh mẽ, từ một con người bệnh tật được chữa khỏi. Những người ấy họ lên, họ tuyên xưng, họ làm chứng. Ta thấy, ta nghe người thật việc thật, vậy mà vẫn lòng trai dạ đá, vẫn cứng cỏi, vẫn không tin vào lòng thương xót của Chúa, vẫn cương quyết chống lại việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Ta vẫn lòng trái dạ đá, tin mình ghi lòng các ông còn trái đá. Thưa anh chị em, sức con người của mình không thể vượt qua được cái đó đâu. Sức con người của mình không vượt qua được cái đó, vì mình vẫn còn lòng trai dạ đá. Ma quỷ vẫn còn bóp nghẹt, vẫn làm cho mình nghi ngờ, vẫn làm cho mình không tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chính vì thế mà Chúa đã nhiều lần phải tỏ cho Faustina thấy rõ được quyền năng và lòng thương xót ấy. Và Chúa khao khát cho con người sống với Chúa như là với người con tin yêu phó thác vào lòng thương xót của Chúa, chứ không phải như là một tên nô lệ sống trong sự sợ hãi một Thiên Chúa như là một ông quan tòa chỉ biết trừng phạt đe dọa. Tin mừng của Đức Giêsu Kitô là tin mừng, là tin vui, và những người đón nhận phải đón nhận trong niềm tin yêu phó thác. Lúc đó mình mới thực sự thấy được mình đang vui mừng ở giữa những khó khăn thử thách, giữa những khó khăn thử thách của cuộc sống. Xin Chúa cho mình biết đặt chọn niềm tin tưởng phó thác vào tình yêu của Chúa. Xin Chúa cho niềm tin của ta luôn vững mạnh, để ta trở thành nhân chứng của tình yêu Chúa đối với mọi người. Đời sống của con người thường được ví như là một cuộc ra khơi đầy những sóng gió, vấp phải nhiều chống đối bên trong lẫn bên ngoài, và chúng ta thường có mặc cảm rằng Chúa đã bỏ rơi mình rồi. Chúng ta thường cho mình là người bất hạnh, là người cô đơn, lúc nào cũng phải hát đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Rồi ta cho mình là đồ bỏ, đồ bị phế thải, đồ hết xài. Nhưng từ nay hãy nhớ rằng Chúa nói, dù cha mẹ có bỏ con rồi, vẫn còn có Đức Chúa Trời đỡ nâng. Hãy an tâm nhớ rằng, Đức Kitô từ nơi cao cả đang dõi bước theo những gì chúng ta đang làm, đang cầu xin trong lo âu sợ hãi. Hãy nhớ trường hợp các môn đệ hôm nay, nếu tự sức mình trèo trống, tự sức mình giải quyết vấn đề, tự mình cho rằng mình có thể làm được mọi chuyện, thì chúng ta chỉ là những người lạc lõng, chúng ta chỉ là những người chư vơ chư chọn ở giữa đường mà thôi. Có Chúa, sóng gió im lặng. Có Chúa, về tới bến lập tức. Cần để Chúa đi với ta trên mọi nẻo đường đời. trong mọi chi tiết của cuộc sống. Như là ngày xưa thiếu nhi ta vẫn hát: Có Chúa đi với em ơi, tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn thiếu gì. Dù trời đen tôi, khó nguy mưa giăng ngập lối. Dù trời nguy nan, tôi quyết không lo lắng gì. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ hãi gì.